Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa.
Anh chị em thân mến và các riêng chúng con, các bạn sắp sửa lãnh nhận Chúa Thánh Thần thân mến. Trong bài tin mừng chúng ta nghe Thánh Gioan kể lại, Chúa Giêsu sau khi sống lại thì Ngài đã hiện ra với các môn đệ trong nhà tiệc ly và ban Thánh Thần cho các ngài: "Các con hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần." Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ để làm gì? Cha nhắc để các bạn thiếu nhi đã học giáo lý nhớ một chút xíu nhé. Đó là Thánh Gioan trong chương 14 kể lại bữa tiệc ly. Thì ở câu 26 thì Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy sẽ ban cho chúng con một đấng bào chữa khác." Nghĩa là Chúa Giêsu đi về với Chúa Cha thì Ngài không để cho các môn đệ phải bơ vơ giữa trần gian này, nhưng Ngài xin Chúa Cha để Ngài ban cho các môn đệ một đấng bầu chữa khác, đó là Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu nói tiếp: "Khi Thần chân lý đến thì Ngài sẽ dạy chúng con biết mọi điều, sẽ nhắc nhở chúng con nhớ lại tất cả những lời Thầy đã nói với chúng con." Ở nhà có khi nào bố mẹ nhắc nhở chúng con không? Có không? À, có khi nào bố mẹ nhắc không? Ví dụ như sáng nay chúng con trước khi đến nhà thờ để mà lãnh nhận bí tích thêm sức, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng. Con ăn sáng chưa? À, mà nhiều khi mình vui quá mình không muốn ăn. Nhiều khi mình vui mình không muốn ăn, nhưng mà mẹ bảo: "Ráng ăn đi con, cho hôm nay 9 giờ mới lễ đó hả? Không ăn là nó xỉu á hả?" Tại sao mẹ phải nhắc? Vì có lúc mình nhớ mà có lúc mình quên. Ví dụ có những điều bình thường thì mình nhớ rõ lắm, nhưng khi mình hoảng, khi mình sợ, tự nhiên nó quên ráo à? Thì Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta nhớ lại tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã dạy. Và nếu chúng ta đọc ở trong sách Tông Đồ Công Vụ kể về cái cuộc sống của giáo hội thời sơ khai, kể về cái sinh hoạt của các tông đồ từ khi tiễn Chúa Giêsu về trời, đón nhận Chúa Thánh Thần, rồi lên đường đi rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy này, các môn đệ không những sau khi nhận Chúa Thánh Thần nhớ lại lời của Chúa Giêsu, mà Ngài còn hiểu tại sao Chúa nói như thế và cái lời Chúa nói nó có ý nghĩa gì. Ví dụ trước khi Chúa Giêsu chịu chết á, thì các bạn thiếu nhi có nhớ là Chúa Giêsu đã từng nói về cái chết của mình và sự sống lại của mình không? Mấy đứa con có nhớ không? Có không? À, mà mấy đứa con có nhớ là Chúa Giêsu nói về cái chết và sự sống lại của mình mấy lần không? Mấy lần? Các bạn nào nhớ không? Rồi, mời con. Mấy lần con? Giỏi, một tràng pháo tay cho bạn nhé. À. Chúa Giêsu đã ba lần nói về cái chết của Ngài. Và Ngài nói, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Nhưng đố mấy đứa con, các môn đệ có hiểu được là Thầy mình sẽ chết và sống lại không? Hiểu không? Không. Bằng chứng là Thánh Phêrô sau khi nghe Chúa Giêsu nói về cái chết đã kéo Chúa Giêsu lại và bảo: lạy Thầy, Thầy đừng có làm như thế. Mà chúng con hiểu đó, tại sao mà các môn đệ không thể chấp nhận Thầy của mình chết? Bởi vì trong 3 năm đi theo Chúa Giêsu, các ngài đã nghe Thầy của mình rao giảng, và các ngài phải công nhận Thầy của mình nói như một đấng có uy quyền, chứ không phải như các luật sĩ và kỷ lục. Và trong lời của Thầy, nó phát sinh hiệu quả một cách rõ nét. Ví dụ, Chúa gặp một người phung cùi đến xin Chúa chữa lành. Mấy đứa con nhớ câu chuyện đó không? Nhớ không? À, cái người phung cùi đến gặp Chúa Giêsu ở trong Marco 1, chương 1, câu 45. Nói là: thưa Thầy, nếu Thầy muốn thì xin Thầy chữa cho tôi được lành. Và Chúa Giêsu bảo: được rồi, anh hãy đi trình diện với các thầy tư tế. Và trên đường đi, người cùi thấy mình được lành sạch. Chúng con có nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi hơn 5.000 người ở trong hoang địa không? Có nhớ chuyện đó không? À, chúng con thấy Chúa Giêsu rao giảng ở trong hoang địa và người ta đến nghe Chúa Giêsu không những vừa đông mà lâu nữa. Nghe ngày thứ nhất không chịu về, nghe ngày thứ hai không chịu về, và lương thực mang theo dự trữ ăn hết rồi. Đến ngày thứ ba, đến lúc chiều thì các môn đệ thấy là người ta mệt và đói rồi. Trên các môn đệ mới nói với Chúa Giêsu: xin Thầy giải tán đám đông để họ đi vào các làng mạc, họ kiếm gì mà ăn. Thì Chúa Giêsu nói sao? Anh em hãy lo cho họ ăn. Thì Philip-phê nhẩm tính và nói: dạ thưa Thầy, nếu mà mua 200 đồng bánh, tức là tiền lương 7 tháng tiền lương 7 tháng thì không đủ cho mỗi người một mẩu bánh nhỏ, người ta đông quá. Thì Andre mới nói với Chúa Giêsu: dạ thưa Thầy, ở đây có một em bé, nó còn 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu đó thì có thấm vào đâu cho cả một đám đông như thế này. Thì Chúa Giêsu bảo: các con hãy cho người ta ngồi xuống cái từng nhóm 50 người, rồi Chúa cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ đi phân phát, và cá cũng thế. Và lạ một điều là các tông đồ đi phát hoài mà không hết, cả hơn 5.000 người ăn no, chứ không phải là no hơi nghe con, ăn no. Bằng chứng là cái số bánh vụn mà các môn đệ thu lại là bao nhiêu? 12 thúng đầy. Cho nên Thầy của mình là đấng có uy quyền, trong lời nói, trong hành động thì làm sao chết? Ai dám bắt Thầy mình? Ai dám hành hạ Thầy mình? Và nếu chúng con đọc ở trong Tin Mừng Gioan chương 7 thì chúng con cũng thấy một lần Chúa Giêsu rao giảng ở trong cái hội đường thì người Do Thái cũng muốn bắt Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu tiến đi qua giữa họ và không ai dám đụng chạm Ngài. Rồi ngay cả Chúa Giêsu có quyền trên sự sống đứa con trai bà Hóa Thần La Im chết, Chúa làm cho sống lại. Đứa con gái của ông Gia-rô 12 tuổi đã chết và Chúa làm cho sống lại. Và ngay cả La-za-rô, người bạn của Chúa, chết trong mộ 4 ngày, Chúa cũng làm cho sống lại. Thế thì làm sao mà Chúa chết? Cho nên khi Chúa Giê-xu bị bắt, các môn đệ hoảng loạn bỏ chạy. Rồi khi thấy Thầy bị đóng đinh, chết trên thập tự giá, các ngài cũng hoảng loạn. Làm sao hiểu được Thầy của mình là đấng toài năng như thế mà lại phải chết? Nhưng rồi sau khi Chúa sống lại, hiện ra với các ngài, ban Thánh Thần cho các ngài, và các ngài nhớ lại lời của Chúa Giê-xu, các ngài đọc lại những lời của các tiên tri, và các ngài hiểu tại sao Thầy mình chết. Nhất là khi các ngài đọc ở trong sách của tiên tri Isaiah chương 53, nói về người tôi tớ đau khổ, như con chiên hiền lành bị đem đến lò sát sinh. Ngài không mở miệng, không lớn tiếng kêu la, nhưng đành phó mạng sống mình trong tay Thiên Chúa quyền năng. Và các ngài khám phá ra, đây, Thầy mình chết không phải vì Thầy mình không có quyền thoát sự chết, nhưng Thầy đã chấp nhận trở thành con chiên hy tế để xóa tội trần gian. Thầy đã biến đời mình thành của lễ để xóa tội cho chúng ta. Thánh Thần vừa nhắc nhở chúng ta nhớ lại những lời của Chúa Giê-xu và vừa giúp chúng ta hiểu những điều Chúa Giê-xu nói cũng như những điều mà các tiên tri nói về Ngài. Hôm nay, cha với tư cách là người kế vị các thánh tông đồ sẽ đặt tay trên chúng con để cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con. Và chúng con học vô lý, chúng con biết rồi, khi Chúa Thần xuống trên chúng con thì Ngài ban cho chúng con bao nhiêu ơn ta? Mấy ơn? Mấy? À, 7 ơn. Thì trong 7 ơn Chúa Thánh Thần, ơn nào cũng quan trọng hết. Nhưng cái ơn hiểu biết, ơn hiểu biết, nó giúp cho chúng con nhớ lại lời của Chúa Giê-xu, hiểu lời của Ngài, và biết trong cái hoàn cảnh hiện tại chúng con phải sống như thế nào, vừa đẹp lòng Chúa mà vừa thể hiện cái đời sống đức tin của mình. Cha cầu chúc cho chúng con luôn sống hạnh phúc như một người con cái Chúa, biết để cho Chúa Thánh Thần soi sáng lý trí, soi sáng trí khôn của chúng con, và chúng con biết can đảm lựa chọn cái điều Chúa Thánh Thần gợi ý, chứ không phải là cái điều mà cá nhân, cái tôi của chúng con ham muốn. Nếu chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ là những con người đầy Thánh Thần. Và cha tin chắc, chúng con vừa sống hạnh phúc mà vừa trở nên những người tín hữu gương mẫu trong xã hội hôm nay nữa.